Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự, trình bày phần tiếp theo thông điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới người nghèo lần đầu tiên. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 35 đến câu 43. Khi Chúa đến gần thành Jericho, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Đức Giê-xu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ, anh liền kêu lên rằng, lạy ông Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Nhưng những người đi trước mắng bạo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn, lạy con vua David, xin thương xót tôi. Vậy Chúa Giê-xu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng người. Khi anh đến gần bên người, người hỏi anh, người muốn ta làm gì cho ngươi? Anh thưa, lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy. Chúa Giê-xu bảo anh, hãy nhìn thấy, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Tức thì, anh thấy được, và anh đi theo người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, một thiền sư hỏi các đồ đệ rằng, lúc nào là đêm tàn và ngày đến? Nhiều câu trả lời được đưa ra, kẻ thì cho rằng đó là lúc ta có thể phân biệt từ đàng xa một cây dừa và một cây câu. Người thì cho rằng đó là lúc ta có thể phân biệt từ xa một con bò với một con trâu, và còn rất nhiều câu trả lời khác nữa, nhưng vị thiền sư đều lắc đầu không đồng ý. Cuối cùng ngài nói, đó chính là lúc ta nhìn mọi người và nhận ra họ là anh em của ta. Quả thật, có những thứ ta không thể thấy được bằng mắt, nhưng chỉ thấy được bằng con tim, bằng tình yêu. Kiến thức nhân loại ngày càng tăng, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, nhưng xem ra sự tiến bộ ấy không đương nhiên làm cho con người yêu thương hơn. Vì thiếu tình yêu nên người ta thù ghét giết hại nhau, và đây chính là mối đe dọa khủng khiếp nhất cho nhân loại. Quả thật, tri thức mà không có lương tâm thì chỉ đưa đến sự hủy hoại cho chính mình và người khác. Cái mù của con mắt thì gây đau khổ cho chính người mù, nhưng cái mù của con tim do thiếu vắng tình yêu không những gây đau khổ muôn đời cho chính người mù mà còn cho những người khác nữa. Người mù thành Jericho trong bài Tin Mừng hôm nay đã vượt qua mọi ngăn cản và thử thách để đến với Chúa Giê-xu, và với nỗ lực đó anh đã được Chúa chữa cho sáng mắt. Chúa Giê-xu là ánh sáng thế gian, chỉ có đến với Chúa, con tim và tâm hồn con người mới có thể được sáng và nhận thấy Chúa là Thiên Chúa và nhận thấy mọi người là anh em của nhau. Nhưng con người ngày nay cũng đã gặp rất nhiều trở ngại trong việc đến với Chúa. Trở ngại đó chính là một cuộc sống tất bật, lo lắng quá nhiều cho vật chất mà quên đi đời sống thiêng liêng. Cản trở thứ hai, nhất là đối với giới trẻ Công giáo, là trào lưu đua đòi ham vui, dành quá nhiều thời gian sống ảo trên Internet và mạng xã hội. Theo thống kê, trung bình người trẻ dành từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày để sử dụng Internet và mạng xã hội, nhưng họ không thể dành được 15 phút để gặp gỡ Chúa. Và một cản trở khác chính là đời sống thiếu hiểu biết đức tin, giáo lý và phúc âm. Vì vô tri nên họ không mộ mến Thiên Chúa, và từ đó dẫn đến cái mù thiêng liêng. Lạy Chúa, xin thứ tha cho chúng con là những người quá lơ là trong việc gặp gỡ Chúa. Xin Chúa thương ban ánh sáng Chúa vào tâm hồn và con tim chúng con, để chúng con có thể thấy Chúa là đấng cứu độ chúng con, nhận thấy mọi người là anh em của nhau và nhận thấy ý nghĩa cuộc đời của chúng con. Amen.
Chúa hẹn gặp con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho giáo hội và dân nước Myanmar. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp cho giáo hội và nhân dân Myanmar mà ngài sẽ đến viếng thăm từ ngày 27 đến 30 tháng 11 tới đây. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng: "Tôi đến để công bố tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, một sứ điệp hòa giải, tha thứ và hòa bình. Cuộc viếng thăm của tôi muốn củng cố cộng đoàn Công giáo tại Myanmar trong niềm tin của họ nơi Thiên Chúa và trong việc làm chứng tá của họ cho tin mừng. Tin mừng này dạy phẩm giá của mỗi người nam nữ và đòi chúng ta phải cởi mở tâm hồn cho tha nhân, nhất là những người nghèo túng. Đồng thời, tôi cũng muốn viếng thăm quốc gia Myanmar trong tinh thần tôn trọng và khích lệ mọi nỗ lực nhằm xây dựng sự hòa hợp và cộng tác trong việc phục vụ công ích. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ các tín hữu và những người thiện chí ngày càng cảm thấy cần tăng cường trong sự cảm thông và tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau như những phần tử của cùng một gia đình nhân loại duy nhất, vì tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi biết nhiều người ở Myanmar đang làm việc nhiều để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi và tôi cảm ơn họ. Tôi xin mỗi người hãy cầu nguyện để những ngày tôi ở với anh chị em có thể là nguồn hy vọng và khích lệ cho tất cả mọi người. Tôi khẩn cầu phúc lành an vui trên tất cả anh chị em và gia quyến. Hẹn sớm gặp lại anh chị em. Và sáng ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Chakbo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, là giáo phận lớn nhất tại Myanmar. Tin giáo phận Xuân Lộc. Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2017. Hội nghị thường niên năm 2017 của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Đền Thánh Martino, dòng Đa Minh, thuộc địa bàn giáo phận Xuân Lộc, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 vừa qua, với chủ đề Người trẻ, niềm tin và biện phân ơn gọi. Sau đây là biên bản đúc kết cuối hội nghị. Có 150 đại biểu tham dự, gồm các bề trên và đại diện bề trên thuộc các đơn vị dòng tu, tu hội, tu đoàn tông đồ trên toàn quốc. Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam năm 2017 hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đến chủ sự thánh lễ khai mạc hội nghị và chia sẻ với hội nghị về hiện tình giáo hội Hoàn Vũ và địa phương. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Việt Nam, chia sẻ đề tài Niềm tin biện phân ơn gọi. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đến chủ sự thánh lễ bế mạc hội nghị và chia sẻ với hội nghị đề tài đề nghị một sự phối hợp cộng tác giữa Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam và Liên hiệp Bề trên Thượng cấp nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho việc loan báo tin mừng của Giáo hội Việt Nam và đời sống thánh hiến của anh chị em tu sĩ. Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, dòng Đông Bosco, chia sẻ đề tài hoạt động mục vụ cho giới trẻ. Cha Thomas Vũ Quang Trung, dòng Tên, Tổng thư ký Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, trình bày tình hình các dòng tu, tu đoàn và tu hội tại Việt Nam. Cha Geronimo Nguyễn Đình Công, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo tại Việt Nam, trình bày với các hội giáo hoàng truyền giáo. Và tiến sĩ Phaolô Đỗ Mạnh Cường chia sẻ đề tài Người trẻ hôm nay. Hội nghị đã đón tiếp Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đến chúc mừng hội nghị. Hội nghị cũng đã lắng nghe cha Giuse Phan Trọng Quang, đại diện Ban điều hành Liên hiệp, báo cáo tổng kết về hoạt động và quỹ tài chính của Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam trong năm 2017. Hội nghị thường niên năm 2017 của Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều 6 của quy chế Liên hiệp, phù hợp theo đề nghị của văn thư của Thánh bộ tu sĩ ngày 10 tháng 2 năm 2017 và trình tòa thánh phê chuẩn. Hội nghị đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2018-2021 vào tháng 11 năm 2018. Hội nghị thường niên Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam năm 2017 khép lại trong bầu khí hiệp thông huynh đệ đầy tình thân ái giữa các thành viên tham dự. Hội nghị cũng ước mong các thành viên của Liên hiệp sẽ truyền tải những thao thức của giáo hội cho những người trẻ bằng những hoạt động thiết thực của những người sống ơn gọi đời thánh hiến tại Việt Nam, nhằm quan tâm, phục vụ, đồng hành và giúp những người trẻ khám phá ơn gọi đích thực của họ trong cuộc sống. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho hội nghị COP23. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tránh bốn thái độ tiêu cực trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề thay đổi khí hậu và xây dựng tương lai của trái đất. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị quốc tế về những thay đổi khí hậu gọi là COP23, nhóm tại thành phố Bonn, bên Đức, từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 năm 2017. Hội nghị này tiếp nối hội nghị COP22 nhóm tại Paris hồi tháng 12 cách đây 2 năm để theo đuổi một giai đoạn quan trọng khác của Hiệp định Paris, đó là xác định và kiến tạo những đường hướng hành xử, những quy luật và cơ cấu tổ chức để thực sự giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong tiến trình này, cần duy trì cao độ ý chí cộng tác với nhau. Nhưng rất tiếc, nhiều nỗ lực tìm kiếm các giải pháp cụ thể cho cuộc khủng hoảng môi trường thường bị thất bại vì những lý do khác nhau. Từ việc phủ nhận vấn đề cho đến thái độ dửng dưng, cam chịu hoặc tin tưởng mù quáng vào những giải pháp kỹ thuật. Chúng ta cần tránh rơi vào bốn thái độ xấu xa ấy. Chắc chắn chúng không giúp thực hiện một sự tìm kiếm chân thành và đối thoại thành thực, hữu hiệu về việc xây dựng tương lai trái đất của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, chúng ta không thể chỉ giới hạn vào chiều kích kinh tế và kỹ thuật. Các giải pháp kỹ thuật tuy cần thiết nhưng không đủ. Điều thiết yếu và chính đáng là tích cực để ý đến các khía cạnh và những ảnh hưởng luân lý đạo đức và xã hội trong mô hình của sự phát triển và tiến bộ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong viễn tượng này, Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm tới vấn đề giáo dục và lối sống chịu ảnh hưởng của một nền môi sinh toàn diện, có khả năng chấp nhận một quan niệm tìm kiếm chân thành và cởi mở, trong đó có sự gặp gỡ của các chiều kích khác nhau theo Hiệp định Paris. Tin Giáo phận Vinh. Thánh lễ tạ ơn mừng ngân khánh giám mục Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyền. Sáng ngày 16 tháng 11 vừa qua, thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm ngân khánh giám mục 1992 và 2017 của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyền, nguyên giám mục giáo phận Vinh, đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Cha Phaolô Maria, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ chăn giáo phận Vinh, Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên và đông đảo linh mục trong và ngoài giáo phận Vinh. Đức Cha Phaolô Maria đã bước một hành trình dài cùng lịch sử phát triển của giáo phận. mỗi bước đi của Ngài là một bước chuyển mình của giáo phận. Đức Cha đã hiện diện với giáo phận như hình ảnh vị mục tử nhân lành giữa đoàn chiên. Với khẩu hiệu giám mục cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, mỗi ngày Đức Cha Phaolô Maria niềm vui của giáo phận là niềm vui của chính mình, nỗi đau của giáo phận cũng chính là nỗi đau của mình. Tinh thần đó đúng như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, người mục tử phải mang lấy mùi chiên. 25 năm, như Đức Cha Phaolô đã nói, chặng đường Đức Cha Phaolô Maria đã đi, không một con số toán học nào có thể đếm hết được. Chỉ có tình yêu thương, sự hy sinh cho việc hiệp nhất còn tồn tại mãi mãi. Cuối thánh lễ, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ chăn giáo phận, đã nói lời chúc mừng Đức Cha Phaolô Maria. Đức Cha nói, tuy thánh lễ được tổ chức đơn giản, nhưng rất ấm cúng và đầy ắp tình yêu thương, niềm hạnh phúc mà con cái giáo phận Vinh dành cho Đức Cha. Đáp lời, Đức Cha Phaolô Maria cũng đã xúc động như biến cố hàng chục ngàn người trong giáo phận đã đến tận sân bay Vinh để đón Ngài sau chuyến công du từ nước ngoài vào tháng 8 năm 2009. Đó là kỷ niệm đầy bất ngờ, dù không hề mong muốn nhưng lại khiến Đức Cha vô cùng xúc động. Đức Cha đã chia sẻ như vậy khi được hỏi về kỷ niệm nhớ nhất trong suốt 25 năm làm giám mục của Ngài. Và cũng trong thời gian ấy, vào thánh lễ quan thầy giáo phận ngày 15 tháng 8 năm 2009, Đức Cha Phaolô Maria đã xúc động nói lên rằng, giáo phận Vinh không chỉ có một cao đỉnh thuyền mà có hơn 500.000 cao đỉnh thuyền. Câu nói ấy đã đi vào lòng mỗi người con trong giáo phận, khiến cho hơn 500.000 con tim xích lại gần nhau và luôn hiệp nhất với nhau. Tin Anh Quốc. 72% những người được thăm dò chống lại việc cho phá thai tự do. Một cuộc thăm dò ý kiến thứ ba trong vòng chưa đầy 6 tháng đã một lần nữa cho thấy rằng công chúng Anh Quốc phản đối việc bãi bỏ các luật lệ hiện hành về phá thai. Cuộc thăm dò của Comrex cho thấy có một sự phản đối cao trong công chúng đối với một chiến dịch vận động cho phép phá thai tự do tại Anh. 72% trong 2.000 người trưởng thành được phỏng vấn nói rằng họ muốn vấn đề phá thai phải nằm trong khuôn khổ pháp lý như hiện nay, nghĩa là phải có sự đồng ý của hai bác sĩ và thai nhi chưa quá 24 tuần. Chỉ 12% ủng hộ việc bãi bỏ các luật lệ hiện hành về phá thai. Chiến dịch vận động cho phá thai tự do tại Anh đang được dẫn dắt bởi các nhà cung cấp dịch vụ phá thai tư nhân và các đồng minh của họ trong quốc hội, cũng như một số phương tiện truyền thông. Các nhà phê bình dự đoán rằng, nếu phá thai được hợp pháp hóa, thì không ai còn có thể ngăn cản các bác sĩ và những người khác tiến hành các thủ thuật theo nhu cầu, ngay cả trong những tuần lễ chót trước khi sinh, và cũng không còn ai có thể ngăn ngừa các hành vi ngược đãi khác như phá thai vì chọn lọc giới tính. Trung tâm Nghiên cứu Hành động và Giáo dục Kitô giáo, gọi tắt là CARE, nhận xét rằng cuộc thăm dò ý kiến của Congress cho thấy những nỗ lực để cho phá thai tự do là hoàn toàn chống lại dư luận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Hiệp hội Tông đồ Giáo sĩ. Sáng 16 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 70 tham dự viên Đại hội Quốc tế của Liên đoàn Hiệp hội Tông đồ Giáo sĩ và Ngài cổ võ mọi người sống linh đạo hiệp thông. Đây là một hội quy tụ các giám mục, linh mục và phó tế thuộc các giáo phận dẫn thân giúp đỡ nhau để thể hiện sung mãn cuộc sống theo Thánh Linh qua việc thi hành sứ vụ. Hội đặc biệt nhấn mạnh tình huynh đệ phát xuất từ bí tích chuyển chức thánh. Hội được thành lập và được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 17 tháng 4 năm 1921. Đại hội lần này của Liên đoàn có chủ đề là Trong, cho và với Cộng đoàn Giáo phận. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của linh đạo hiệp thông. Để sống linh đạo này, trước tiên cần trở về cùng Chúa Kitô ngoan ngoãn cởi mở đối với hoạt động của Chúa Thánh Linh và đón nhận những người anh em. Sự phong phú của các hoạt động tông đồ không tùy thuộc khía cạnh tổ chức, nhưng trước tiên nhờ hoạt động của Chúa. Vì thế, ngày nay cũng như xưa kia, các thánh là những nhà rao giảng tin mừng hữu hiệu nhất và tất cả các tín hữu đều được mời gọi nên thánh. Sau hết, Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giáo sĩ, giáo phận hãy nhìn xa hơn ranh giới giáo phận của mình và quan tâm đến toàn thể giáo hội. Khi trở thành thừa tác viên, chúng ta phục vụ giáo hội địa phương, nhưng với ý thức mình là thành phần của giáo hội hoàn vũ, vượt lên trên ranh giới của giáo phận và đất nước của mình.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thờ sự, trình bày phần tiếp theo thông điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần đầu tiên qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới lần đầu tiên về người nghèo, được cử hành vào ngày 19 tháng 11 vừa qua với chủ đề "Chúng ta hãy yêu thương, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm". Sứ điệp được tiếp tục như sau. 3. Tuy nhiên có những lúc, các Kitô hữu đã không nghe tiếng kêu gọi ấy cho đến cùng và để cho mình thấm nhiễm não trạng trần tục. Nhưng Chúa Thánh Thần không quên nhắc nhở họ hãy chú tâm đến điều thiết yếu. Thật vậy, Chúa làm nảy sinh những người nam nữ qua nhiều cách thức hiến mạng sống mình để phục vụ người nghèo. Bao nhiêu trang sử qua 2000 năm đã được các Kitô hữu ấy viết lên với tất cả sự đơn sơ và khiêm tốn, với sáng kiến bác ái quảng đại. Họ đã phục vụ những anh chị em nghèo nhất. Trong tất cả các vị ấy, nổi bật là Thánh Francisco Assisi, người đã được nhiều vị thánh nam nữ khác noi theo qua dòng lịch sử. Thánh nhân không những hài lòng với việc ôm lấy và làm phúc cho những người phong cùi, nhưng còn chọn đến với Gubbio để ở với những người cùi ấy. Chính thánh nhân nhìn thấy trong cuộc gặp gỡ đó khúc quanh hoán cải của người. Khi tôi còn ở trong tội lỗi, tôi thấy dường như thật là cay đắng khi thấy những người cùi, và chính Chúa đã dẫn tôi đến với họ và dũ lòng thương với họ. Và khi tôi rời xa họ, điều tôi thấy là cay đắng trước đây đã biến thành sự ngọt ngào trong tâm hồn và thân xác. Chứng từ này biểu lộ sức mạnh của lòng bác ái biến đổi và lối sống của các Kitô hữu. Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến những người nghèo như những người đón nhận một công việc thiện nguyện tốt cần phải làm mỗi tuần một lần, hoặc là đối tượng của những cử chỉ thiện chí nhất thời cần làm để lương tâm được thanh bình. Những kinh nghiệm ấy, tuy có giá trị và hữu ích để gây ý thức về những nhu cầu của bao nhiêu anh chị em và những bất công thường là nguyên nhân gây ra chúng, phải dẫn đến một cuộc gặp gỡ đích thực với người nghèo và đưa tới một sự chia sẻ trở thành lối sống. Thực vậy, kinh nghiệm hành trình môn đệ và sự hoán cải được kiểm chứng xem có chân chính theo tinh thần Tin Mừng hay không qua việc thực thi đức bác ái chia sẻ. Từ cách thức sống như thế, nảy sinh niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn vì ta đụng chạm cụ thể đến thân mình Chúa Kitô. Nếu chúng ta muốn gặp gỡ thực sự Chúa Kitô, thì cần động chạm đến thân mình Ngài trong thân thể tàn tạ của những người nghèo đầy những vết thương như sự lãnh nhận mình Thánh Chúa trong bí tích thánh thể. Mình Chúa Kitô được bẻ ra trong thánh lễ, ta tìm được trong đức bác ái chia sẻ, nơi những khuôn mặt và nơi những anh chị em yếu thế nhất. Những lời của Thánh Giám Mục do An Kim Khẩu vẫn luôn vang dội thời sự. Nếu anh chị em tôn kính mình Chúa Kitô, thì đừng coi rẻ Ngài khi Ngài trần trụi. Đừng tôn kính Chúa Kitô với phẩm phục bằng tơ lụa, trong khi bên ngoài đền thờ, anh chị em lơ là với Chúa Kitô khác đang chịu sầu khổ vì lạnh lẽo và trần trụi. Vì thế, chúng ta được kêu gọi giơ tay cho người nghèo, gặp gỡ họ, nhìn họ tận mắt, ôm lấy họ để làm cho họ cảm thấy hơi ấm của tình thương phá vỡ cái vòng cô đơn. Bàn tay họ giơ ra cho chúng ta cũng là một lời mời gọi ra khỏi tình trạng yên hèn thoải mái của chúng ta và nhìn nhận giá trị mà sự thanh bần tạo nên nơi chính mình. 4. Chúng ta đừng quên rằng, đối với các môn đệ của Đức Kitô, thanh bần trước tiên là một ơn gọi theo Đức Giêsu nghèo. Đó là việc bước theo Ngài và cùng với Ngài, một hành trình dẫn đến hạnh phúc nước trời. Thanh bần có nghĩa là một con tim khiêm tốn, biết đón nhận thân phận thụ tạo, giới hạn và tội lỗi của mình, để vượt thắng cám dỗ, một thứ cám dỗ cho rằng mình toàn năng và bất tử. Thanh bần là thái độ của tâm hồn ngăn cản ta nghĩ đến tiền bạc, con đường công danh sự nghiệp sang trọng như mục đích cuộc sống và là điều kiện để đạt được hạnh phúc. Đúng hơn, chính thanh bần tạo ra những điều kiện để tự do, lãnh nhận trách nhiệm bản thân và xã hội, mặc dù mình có những giới hạn, tín thác vào sự gần gũi của Thiên Chúa và được ơn thánh của Chúa nâng đỡ. Hiểu theo nghĩa đó, thanh bần là thước đo giúp đánh giá và sử dụng đúng đắn những của cải vật chất và sống các liên hệ và tình cảm mà không ích kỷ và chiếm hữu. Vì thế, chúng ta hãy noi gương Thánh Phanxicô chứng nhân về sự thanh bần chân thực. Chính nhờ ngắm nhìn Đức Kitô, thánh nhân biết nhận ra và phụng sự Chúa nơi người nghèo. Do đó, nếu chúng ta muốn đóng góp để thay đổi lịch sử, tạo nên sự phát triển đích thực, thì cần phải lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và dấn thân nâng họ khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề. Đồng thời, tôi nhắc nhở những người nghèo đang sống trong các thành thị và cộng đoàn của chúng ta. Đừng đánh mất ý nghĩa sự thanh bần theo tinh thần Tin Mừng mà họ mang dấu tích trong cuộc đời họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới lần đầu tiên về người nghèo, được cử hành vào ngày 19 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Tiểu Bôi thực hiện và được đăng tải trên trang tin của Giáo phận Bùi Chu. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của sứ điệp này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Dominus vobis cum.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi tìm hiểu về lời chào đầu lễ, Chúa ở cùng anh chị em, chúng ta thấy rằng lời chào này có nguồn gốc sâu xa từ trong Kinh Thánh. Trong nhiều dịp, khi Thiên Chúa gọi một ai đó thi hành một sứ vụ đặc biệt và cậy dựa vào Chúa như chưa từng có trước đây, thì chính người hoặc các thiên thần của người sẽ nói với người ấy những lời đảm bảo: Chúa ở cùng ngươi. Khi bắt đầu thánh lễ, những lời của linh mục nhắc nhở chúng ta rằng Chúa ở cùng chúng ta. Và giống như Môsê, Giô-suê, Gít-ôn và nhiều người khác, chúng ta có thể tự tin tín thác vào sự trợ giúp của Chúa. Chúng ta có thể tin tưởng sức mạnh của Thiên Chúa sẽ bổ khuyết cho bất kỳ điều gì còn thiếu nơi chúng ta. Trong mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng ta sẽ bàn về hình thức chào đầu lễ khác trong sách lễ Roma và lời đáp lại của cộng đoàn. Lời chào mang tính tông truyền. Những chọn lựa mang tính nghi thức khác đối với lời chào mở đầu lấy từ những lời Thánh Phaolô sử dụng trong các thư của Ngài. Ví dụ, linh mục chủ tế có thể nói: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Đó là những lời lấy từ các lời chào khởi đầu các thư của Thánh Phaolô. Câu đầu tiên này đặc biệt nhấn mạnh rằng đức tin đến với chúng ta qua các tông đồ, vốn là những người được Chúa Kitô trao sứ vụ và quyền bính, rồi sau đó các ngài trao quyền cho những người kế nhiệm. Các giám mục ngày nay là những người kế nhiệm trực tiếp của các tông đồ. Các ngài chia sẻ sứ vụ tông đồ cho các linh mục. Khi nghe lời chào, nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em, chúng ta nhận biết tình bằng hữu của mình với các thánh trong suốt dòng lịch sử giáo hội là những người đã được chào bằng những lời này ngay từ thời Thánh Phaolô.
Dominus vobis cum.
Cuối cùng, chúng ta sẽ suy nghĩ về cách chuyển dịch của câu đáp cho lời chào này: và ở cùng thần chí Cha. Câu đáp này tỏ ra thích hợp hơn với bản văn Latin dùng trong thánh lễ và với ngôn ngữ của Thánh Phaolô. Trên hết, câu này trình bày cách đầy đủ hơn một điểm thần học quan trọng. Theo cách dịch và ở cùng Cha, chúng ta có thể có cảm tưởng rằng câu đáp này đơn thuần chỉ có ý diễn tả một sự trao đổi căn bản. Xin Chúa cũng ở cùng Cha nữa. Nhưng có nhiều điều thể hiện trong câu đáp này. Bằng cách đáp và ở cùng thần chí Cha, cộng đoàn nhận ra hoạt động duy nhất của Thánh Linh qua vị linh mục trong phụng vụ Thánh nhờ chức thánh của Ngài. Jeremy Driscoll giải thích, cộng đoàn đang ngỏ lời với thần trí của linh mục, nghĩa là phần nội tâm sâu kín nhất nơi con người của Ngài. Nơi đó, Ngài đã thực sự lãnh nhận ơn thánh chức để dẫn dắt cộng đoàn trong hoạt động thánh này. Thực vậy, cộng đoàn đang nói, Ngài là linh mục cho chúng con bây giờ. Nghĩa là họ biết rằng, chỉ có một linh mục duy nhất là chính Chúa Kitô. Và vị linh mục của họ là đại diện cho người bây giờ, phải được ơn thánh biến đổi để thi hành tốt các nhiệm vụ thánh thiêng. Một vị thánh thời hiện đại có lần đã nhấn mạnh, tại sao những lời cầu nguyện cho các linh mục như thế lại quan trọng, đặc biệt trong khung cảnh thánh lễ. Tôi xin tất cả các Kitô hữu thiết tha cầu nguyện cho các linh mục chúng tôi, để chúng tôi biết thi hành hy tế thánh thiêng một cách thánh thiêng. Tôi xin anh chị em tỏ lòng yêu mến tha thiết đối với thánh lễ. Theo cách này, anh chị em khuyến khích các linh mục chúng tôi cử hành thánh lễ cách kính cẩn, vừa mang phẩm tính thần linh và vừa mang phẩm tính con người. Giữ gìn sạch sẽ phẩm phục và đồ dùng dành cho việc thờ phượng, tận tâm hành động và tránh vội vàng hấp tấp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã kết thúc phần tìm hiểu về lời chào đầu lễ, Chúa ở cùng anh chị em. Bài trình bày được biên soạn dựa trên tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Sri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã bàn về hòa bình theo quan niệm của Thánh Kinh. Hôm nay cũng tiếp tục bài nói trên, chúng ta tìm hiểu khía cạnh còn lại, đó là hòa bình là hoa trái của công lý và tình thương. Thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1969 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục và năm 2004 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định hòa bình là một giá trị và cũng là một nghĩa vụ của hết mọi người dựa trên trật tự hợp lý và luân lý của xã hội. Trật tự này bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, là nguồn sống đầu tiên, là sự thật căn bản và là sự thiện hảo tối cao. Như thế, hòa bình không phải chỉ là tình trạng không có chiến tranh hoặc giữ cho các bên thù địch nhau cân bằng về quyền lực, mà đúng hơn, hòa bình được xây dựng trên sự hiểu biết đúng đắn về con người và được thiết lập trên một trật tự công lý và tình thương, như thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 51 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải. Hòa bình là kết quả phát sinh từ công lý, là sự tôn trọng quyền của con người theo mọi chiều hướng của họ. Hòa bình được thể hiện khi con người được quyền sống với tất cả những điều chính đáng của họ, để họ được sống đúng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Như thế, bảo vệ và phát huy quyền của con người là điều kiện cần thiết để xây dựng một xã hội hòa bình và để phát triển toàn diện các cá nhân, các dân tộc và các quốc gia. Hòa bình cũng là kết quả của tình yêu. Đức Pio thứ 12 đã diễn giải trong thông điệp Ubi Arcano năm 1922 số 14 như sau: hòa bình đích thực và bền vững là việc của tình yêu hơn là công lý, vì vai trò của công lý chỉ là loại bỏ những trở ngại đặt ra cho hòa bình, đó là những thương tổn hay những thiệt hại đã gây ra. Còn hòa bình, tự chính bản thân là một hành động và là những thành quả chỉ xuất phát từ tình yêu. Hòa bình được xây dựng từng bước khi con người sống theo kế hoạch của Thiên Chúa. Cũng thế, hòa bình chỉ thực sự được diễn ra khi mọi người đều có ý thức trách nhiệm và yêu mến hòa bình. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2317 đã khuyên nhủ các tín hữu góp phần làm cho giá trị về hòa bình thấm nhuần vào tâm hồn con người, đến với các gia đình, các tổ chức xã hội, thấm sâu vào toàn thể cộng đồng chính trị, hầu có thể ngăn ngừa xung đột và bạo lực. Trong diễn văn gửi ngoại giao đoàn ngày 13 tháng Giêng năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, nếu cộng đồng xã hội thấm nhuần tinh thần hòa hợp và công lý, thì một nền văn hóa hòa bình chân chính sẽ được nảy sinh và có thể thấm nhập vào cộng đồng quốc tế. Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 78 đã lý giải về hòa bình như là kết quả của một sự hòa hợp đã được Thiên Chúa đấng sáng lập xã hội loài người đưa vào trong xã hội loài người và phải được thể hiện bởi con người khi họ không ngừng khao khát một nền công lý lớn lao hơn. Với niềm xác tín vào Đức Kitô và ý thức sứ mạng của mình, giáo hội luôn cần đến chứng tá của các ngôn sứ không khí giới, không bạo lực, như sách giáo lý giáo hội công giáo số 2306 đã kêu gọi. Những ai từ chối bạo lực và từ chối đổ máu, đồng thời để bảo vệ nhân quyền, cố gắng tận dụng các phương thế tự vệ mà cả người yếu kém nhất cũng có thể sử dụng, là những người đã làm chứng cho lòng bác ái theo tin mừng, miễn là khi làm như thế, họ không làm phương hại đến quyền lợi và bổn phận của người khác và của xã hội. Họ đã minh chứng một cách chính đáng rằng, việc nhờ đến bạo lực sẽ gây nên những rủi ro nghiêm trọng cho thể lý và tinh thần, với tất cả sự hủy hoại và chết chóc của nó. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về hòa bình theo nhãn quan của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn chuyên đề khác nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi châu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lầm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn ngoan.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nữ y tá làm việc tại một nhà thương. Cô ta luôn rửa tội cho các em bị chết trong bụng mẹ và các em bị phá thai trong nhà thương ấy. Cô chăm chỉ rửa tội cho các trẻ em ấy cứ hai lần một ngày, vào buổi sáng cho các em chết vào tối hôm trước và vào buổi tối cho các em chết trong ngày hôm ấy. Khi trong cơn hấp hối, cô kêu lên rằng, ồ, có nhiều trẻ con quá, có nhiều trẻ con quá. Vị linh mục đứng cạnh giường của cô bèn nói, đúng rồi, cô đã rửa tội cho nhiều trẻ em, và nay họ đến để giúp cô đó. Và các trẻ em đến để giúp đỡ cô trên đường về nhà cha. Quý vị và các bạn thân mến, theo con số thống kê đáng tin cậy về độ chính xác, thì mỗi năm toàn nước Việt Nam phải lên đến 3 triệu ca nạo phá thai, bao gồm các ca phá thai tại các bệnh viện do nhà nước quản lý và cả tại các phòng khám tư, các địa chỉ phá thai lậu trong cả nước. Như vậy, nếu so với số liệu các bé được sinh ra, thì cứ có một bé được chào đời trên thế gian này, thì cũng có một sinh linh tội nghiệp bị tước quyền sống. Để góp phần làm giảm đi nỗi bất hạnh của những thai nhi xấu số đó, đã có rất nhiều thanh niên trong các nhóm bảo vệ sự sống, các cơ sở từ thiện của các dòng tu, hay cả những cá nhân tuy cuộc sống vật chất còn nghèo khó, nhưng đã không tích lũy kho tàng dưới đất, mà dành thời gian kiếm sống của mình để tích lũy một kho tàng không hư mất ở trên trời, bằng một việc làm rất nhân đức, đó là rảo bước khắp đường làng ngõ xóm, các cơ sở phá thai, bệnh viện, để tìm những bào thai bị người đời phá bỏ về chôn cất, cho chúng một cái tên, một nơi an nghỉ. Sự hy sinh cao cả của những tấm lòng vàng này đã giúp rất nhiều thai nhi bị giết bỏ trong bụng mẹ được chôn cất cẩn thận tại các nghĩa trang đồng nhi với tên thánh của mình, nghĩa là các em đã được rửa tội. Quý vị và các bạn thân mến, các linh hồn nói cho chúng ta biết rằng, linh hồn các trẻ chết trong bụng mẹ và các trẻ bị phá thai không lên thiên đàng. Nhưng vì các em vô tội nên các em cũng không xuống luyện ngục. Các em đến một nơi ở giữa, người ta có thể gọi đó là Limbo, nhưng đôi khi chúng ta thường gọi là thiên đàng của trẻ thơ. Từ ngữ Limbo rút ra từ Limbus, có nghĩa là những khoảng không giữa các chữ in trong trang giấy và phía mép giấy. Linh hồn của các em bé không hề biết rằng có một nơi chốn tốt hơn. Vậy chúng ta có trách nhiệm giúp các em lên thiên đàng. Điều này cũng dễ dàng khi mà các em không có cơ hội để phạm tội. Chúng ta có thể làm điều ấy với việc rửa tội cho các thai nhi và với thánh lễ cầu hồn. Các trẻ em chết trong bụng mẹ và các thai nhi bị phá thai còn có tên và được chấp nhận vào gia đình. Nếu chúng ta làm các điều này thì các em được vào sổ trường sinh. Chúng ta cũng tin rằng khi được vào thiên đàng, lời cầu nguyện của các em dễ dàng được Chúa chấp nhận hơn, vì lẽ Chúa Giê-xu cũng yêu mến trẻ thơ một cách đặc biệt khi Người nói rằng, hãy để các trẻ thơ đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng. Vì thế, trong câu chuyện trên, chúng ta thấy Chúa đã cho phép các trẻ em đến để giúp đỡ cô y tá trên đường về nhà cha. Chỉ vì thuở sinh thời, cô ta là người chăm chỉ với công việc rửa tội cho các em bị chết trong bụng mẹ và các em bị phá thai. Lạy trái tim dịu ngọt Chúa Giê-xu, chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc đời còn có những con người đã âm thầm hy sinh làm những việc bác ái để cứu rỗi các linh hồn bé nhỏ. Đồng thời, chúng con tha thiết xin Ngài ban ơn để chúng con nhận biết rằng, nếu chúng con sử dụng quyền năng tình yêu của hôn nhân trong tinh thần tôn trọng các định luật diễn tiến của mầm sống, thì mặc nhiên chúng con công nhận rằng mình không nắm quyền sinh sát đối với nguồn mạch của đời sống con người, vì đó là con đường duy nhất giúp hạn chế việc tước quyền sống của các thai nhi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Amen.
Niềm vui Chúa.
con đi bình an nơi Chúa muôn đời. Dù ngàn gian khó trông gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng danh bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.